Hỡi bà, đây là con bà. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Chúng ta cần phải không ngừng trở lại với cái nhìn cuối cùng của Chúa Giêsu với mẹ Ngài. Hài nhi Giêsu chắc chắn đã nhìn lên mẹ, nhưng chúng ta không biết gì về cái nhìn này. Sách Tin Mừng không ghi lại, nhưng từ trên thập giá, khi nhìn xuống mẹ Ngài, có lẽ Chúa Giêsu đã mỉm cười, với nụ cười qua đó Ngài đã trao ban tất cả tình yêu. Khi Ngài gọi mẹ Ngài, hỡi bà. Hỡi bà, chắc chắn Chúa Giêsu không hiểu theo nghĩa thông thường khi Ngài gọi mẹ Ngài là người đàn bà. Dưới chân thập giá, mẹ Maria quả thực là người đàn bà, đúng với danh hiệu đàn bà. Người đàn bà được Thiên Chúa nhìn thấy với tất cả sức mạnh của mình. Mẹ chính là người đàn bà mới, hoàn toàn liên kết với Chúa Giêsu trong mầu nhiệm của Ngài. Mẹ là người sống cùng một mầu nhiệm Chúa Giêsu đang sống. Mẹ kết hợp chặt chẽ với Chúa Giêsu đến độ chịu đựng tất cả những gì Chúa Giêsu đang chịu đựng trên thập giá. Mẹ nên một với Chúa Giêsu như chính Ngài nên một với Chúa Cha. Mẹ bổ túc cho những gì còn thiếu sót trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Và đây chính là vai trò và mầu nhiệm của người đàn bà. Người đàn bà cho phép tình yêu được trở nên phong phú, nghĩa là trở nên cội nguồn của một sự sống mới. Chính cái nhìn cuối cùng ấy của Chúa Giêsu trên mẹ Ngài cho chúng ta hiểu được mầu nhiệm của mẹ. Chúng ta biết rằng mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội. Chúng ta cũng biết rằng mẹ là mẹ của Chúa Giêsu. Mẹ là mẹ của nhân loại. Nhưng cái nhìn cuối cùng của Chúa Giêsu trên mẹ Ngài cùng với tiếng thưa hỡi người đàn bà cho phép chúng ta hiểu thêm được vai trò của mẹ. Với tiếng thưa hỡi bà ấy, Chúa Giêsu muốn đánh thức nơi mẹ một tình yêu mới. Tại tiệc cưới Cana, lần đầu tiên mẹ đã nghe cách xưng hô ấy của Chúa Giêsu. Hẳn mẹ đã ngạc nhiên. Mẹ hiểu rằng với cách xưng hô lạ lùng ấy của Chúa Giêsu, mẹ phải đi vào một cái gì mới mẻ hơn, một điều mà mẹ chưa từng cảm nghiệm. Mẹ không chỉ là mẹ theo nghĩa sinh lý. Mẹ không chỉ là người đã đóng vai trò làm mẹ với Chúa Giêsu. Mẹ không chỉ là mảnh đất tốt đã đón nhận những lời giảng dạy của Ngài. Mẹ còn phải cộng tác với công cuộc tông đồ của Ngài. Và đây là điều mới mẻ đối với mẹ. Sứ mệnh của mẹ cũng là sứ mệnh của Ngài. Mẹ phải cộng tác vào ba chức vụ tư tế, vương giả và tiên tri của Ngài. Chính trong sứ mệnh mới này của mẹ Maria mà chúng ta khám phá ra vai trò người phụ nữ là cộng tác với Chúa Giêsu trong sứ mệnh tư tế của Ngài. Ngày nay, nhiều người phụ nữ đang tranh đấu cho điều được gọi là quyền được làm linh mục. Trước nhiều chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tại một số nước, người ta thường thấy có những cuộc phản đối gay gắt kèm với đòi hỏi cho người phụ nữ được làm linh mục. Nhiều người phụ nữ ký tên yêu cầu Đức Thánh Cha cho phép phụ nữ được lãnh chức thánh. Hành động này chắc chắn không đến từ Chúa Thánh Thần và cũng chẳng xuất phát từ chính người phụ nữ. Đúng hơn, nó đến từ người phụ nữ được ma quỷ giật dây, như chính người phụ nữ đầu tiên đã để cho mình bị cám dỗ và xúi dục. Cần cám dỗ, đòi cho phụ nữ làm linh mục có ý nghĩa gì đối với người phụ nữ? Dĩ nhiên, khi muốn làm linh mục, các phụ nữ đã nói lên ước muốn ấy với tất cả lòng quảng đại của mình. Họ xác tín rằng, nếu họ được làm linh mục, họ sẽ phục vụ giáo hội đắc lực hơn và sẽ có nhiều ơn trở lại hơn. Xét theo hiệu năng, nếu cho các phụ nữ làm linh mục, vấn đề thiếu ơn gọi xem như đã được giải quyết. Tuy nhiên, phải chăng ước muốn mãnh liệt được làm linh mục nơi một số phụ nữ không là thể hiện cuối cùng của sự mong đợi một đấng thiên sai trần tục? Phải chăng đây không là một mưu trước của ma quỷ? Người phụ nữ đã không hiểu được rằng Chúa đã dành cho mình một vai trò lớn hơn là được làm linh mục. Ma quỷ không muốn cho người phụ nữ khám phá ra vai trò ấy, vì nó không ưa thích người phụ nữ. Ma quỷ không có khả năng yêu thương, và như đã được ghi lại trong sách Sáng Thế Ký, giữa nó và người phụ nữ có một mối thù truyền kiếp. Ma quỷ muốn sử dụng người phụ nữ theo cách thế của nó. Nó muốn làm cho người phụ nữ lệ thuộc vào nó. Nó muốn biến người phụ nữ thành nô lệ và sứ giả của nó. Nếu người phụ nữ để cho mình bị lôi cuốn, điều đó chứng tỏ rằng người phụ nữ không được thỏa mãn. Nếu chúng ta so sánh cơn cám dỗ muốn làm linh mục nơi phụ nữ với cơn cám dỗ của bà Eva, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Người phụ nữ để cho mình bị lôi cuốn, bởi vì ma quỷ là người đầu tiên hỏi han người phụ nữ. Người đàn ông có lẽ đã không đặt câu hỏi hay hỏi ý kiến nơi người phụ nữ cho đủ. Người đàn ông tưởng mình có đủ thông minh để giải quyết mọi vấn đề, và do đó người phụ nữ đã bị bỏ rơi. Chúng ta cần phải nhìn nhận điều đó trong thực tế của cuộc sống vợ chồng. Đó là một cơn cám dỗ triền miên. Khi hỏi han người phụ nữ, ma quỷ mang lại cho họ một khuôn mặt mới và một vai trò mới. Được nịnh bợ, được vuốt ve, quả là một cơn cám dỗ khủng khiếp đối với người phụ nữ, khi họ cảm thấy bắt đầu chán chồng mình. Có lẽ người chồng đã không tỏ ra quan tâm đủ đến vợ. Và đây, một người đàn ông khác đang chú ý đến nàng. Ít ra người đó cũng thông minh hơn. Ít ra người đó cũng tỏ ra cảm thông hơn. Và người đó đã biết cách hỏi han. Trong một thế giới mà kỹ nghệ quảng cáo lúc nào cũng muốn lôi kéo và thúc đẩy con người bước vào trong hào quang giả tạo của tiếng tâm, chấp nhận vai trò ẩn giấu và lu mờ không phải là chuyện dễ. Ngày nay, ai mà chẳng muốn được làm một ngôi sao? Có lẽ chúng ta không muốn chấp nhận điều đó, nhưng chúng ta lại để mình bị lôi kéo khi có ai đó đến nói với chúng ta đại khái như sau. Chỉ có bạn mới có thể làm được điều đó mà thôi. Chúng ta tưởng đó là sự thật. Chúng ta không có đủ tinh thần nghèo khó, khiêm nhường và sự nhỏ bé đích thực của tin mừng để nói: không, xin để tôi được yên, tôi chỉ muốn làm theo ý Chúa. Và như thế chúng ta để mình bị lôi cuốn. Không dễ gì nên thánh trong thế giới ngày nay. Chúng ta không biết điều gì đến từ Chúa Thánh Thần, và điều gì đến từ loài người. Chúng ta để mình bị lôi kéo. Phải chăng những cơn cám dỗ mà chúng ta đang trải qua hôm nay không tương tự với cơn cám dỗ đầu tiên của bà Eva? Ngày nay, có biết bao người phụ nữ quảng đại thao thức trước tình trạng khan hiếm ơn gọi linh mục. Họ xác tín rằng nếu họ được làm linh mục, thì vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Họ cũng có thể làm linh mục như đàn ông, và có khi còn tốt hơn là khác. Họ làm tốt hơn là bởi vì họ nhiệt thành và quảng đại hơn. Cứ như thế, người phụ nữ để mình bị ma quỷ lôi kéo. Họ quên rằng Chúa Giêsu trao cho họ một vai trò khác. Đó là vai trò của mẹ Maria tại tiệc cưới Cana, vai trò của mẹ dưới chân thập giá, và vai trò của mẹ trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Ba vai trò này liên kết với nhau. Và đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.